Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, 12 tháng 4, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Chiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y. Sen Brady, Tổng giám mục Akmat, kiêm giáo chủ giáo hội Công giáo Ireland, về các vụ giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em tại Ireland. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Đặng Thế Nhân sẽ thuật lại chứng từ của cha Fabrice Duera về tầm quan trọng sự hiện diện của linh mục bên cạnh các tín hữu hấp hối, chuẩn bị ra đi gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật 8 ngày sau lễ Phục sinh đã được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau. Các giáo phụ đặt tên là Chúa Nhật Áo Trắng, Dominica in Abyss, bởi vì các tân tòng được rửa tội vào đêm vọng Phục sinh, cởi bỏ tấm áo trắng mà họ đã mang suốt tuần lễ, kết thúc giai đoạn huấn giáo. Vào thời Trung Cổ, Chúa Nhật này còn mang thêm tên là Thánh Thomas Tông Đồ, bởi vì bài tin mừng thuật lại về Chúa Kitô hiện ra với ông 8 ngày sau khi sống lại. Cuộc cải tổ phụng vụ sau Công đồng Vatican II không còn gọi là Bát Nhật Phục sinh nữa, nhưng là Chúa Nhật Phục sinh thứ hai, để nhắc nhớ rằng mỗi Chúa Nhật là một buổi cử hành lễ Phục sinh. Từ năm 2000, Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị thêm một danh xưng mới, đó là Kính Chúa Thương Xót, bởi vì kính nhớ vì Chúa Kitô cho tỏ cho Thánh Thomas thấy cạnh sườn, nơi trào ra nước và máu là suối nguồn ân sủng. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Kính Đức Mẹ hôm qua tại Castel Gandolfo, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của những danh xưng vừa rồi, và trong năm dành cho các linh mục, đã lưu ý tới hồng ân bình an mà Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ rao giảng. Truyền thống giáo hội đã coi đây như là nguồn gốc của bí tích hòa giải, nơi mà con người cảm nhận được sự tha thứ do lòng Chúa thương xót. Sau khi ban pháp lành tòa thánh, Ngài cũng nhắc tới việc trưng bày tấm khăn liệm ở Torino bắt đầu từ hôm thứ Bảy vừa qua, dấu chỉ của tình thương Chúa bày tỏ ở nơi các thương tích. Sau cùng, Ngài cũng chia buồn với nhân dân Ba Lan về đại tang của quốc gia do tai nạn gây ra cái chết cho Tổng thống và các nhà lãnh đạo cao cấp đạo và lời. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, l'odierna domenica conclude l'ottava di Pasqua. Come un unico giorno fatto dal Signore, contrassegnato con il distintivo della risurrezione e della gioia dei discepoli nel vedere Gesù.
Anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay kết thúc tuần Bát Nhật Phục sinh như là một ngày duy nhất do Chúa làm nên, đánh dấu bởi cuộc phục sinh của Chúa Kitô và niềm vui của các môn đệ khi nhìn thấy Ngài. Ngay từ thời xưa, Chúa Nhật này được gọi là In Anbis, bởi tiếng Latin Anba là tấm áo trắng mà các tân tòng mặc lúc rửa tội đêm vọng phục sinh và cởi ra sau 8 ngày, nghĩa là hôm nay. Đứng đáng kính Giăng Phaolô đệ nhị đã đặt tên cho Chúa Nhật là Chúa Thương Xót, nhân dịp phong thánh cho nữ tu Maria Faustina Kowalska ngày 30 tháng 4 năm 2000. Bài tin mừng theo Thánh Gioan đọc trong Chúa Nhật hôm nay nói nhiều đến lòng thương xót và lân tức của Chúa. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã đến thăm các môn đệ, băng qua các cửa đóng kín của nhà tiệc ly. Thánh Augustino giải thích rằng, những cánh cửa đóng kín đã không ngăn cản sự xâm nhập của một thân xác mang thiên tính. Đến khi sinh ra, đã duy trì sự trinh khiết của thân mẫu được nguyên truyền, thì cũng có thể đi vào nhà tiệc ly đóng kín cửa. Và Thánh Gregorio cả thêm rằng, vị cứu thế của chúng ta sau khi sống lại đã xuất hiện với một thân thể bất khả hủy hoại và có thể đụng chạm, tuy là trong một trạng thái vinh quang. Chúa Giêsu đã tỏ ra những dấu tích của cuộc khổ nạn và đã để cho ông Tô-ma cứng lòng tin được chạm tới. Thử hỏi, làm thế nào mà một người môn đệ lại có thể hoài nghi được? Thực ra, sự chiếu cố của Thiên Chúa cho phép chúng ta học được từ sự khó tin của ông Tô-ma cũng như từ lòng tin của các môn đệ khác. Thật vậy, khi chạm đến các vết thương của Chúa, người môn đệ do dự đã chữa lành sự nghi ngờ của bản thân và của chúng ta nữa. Cuộc viếng thăm của Chúa Phục Sinh không giới hạn trong khuôn khổ của nhà tiệc ly, nhưng còn vượt xa hơn nữa. Ngõ hầu tất cả mọi người có thể lãnh nhận hồng ân, bình an và sự sống, nhờ thần khí sự sống. Thực vậy, Chúa Giêsu đã hai lần chúc cho các môn đệ bình an cho các con, và thêm rằng, như cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai các con. Nói xong, Chúa thổi hơi trên các tông đồ và nói, hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì họ sẽ được tha. Các con không tha cho ai, thì họ sẽ không được tha. Đây là sứ mạng được trao cho các giáo hội nhờ Thánh Linh trợ giúp liên lỉ, tức là mang đến cho mọi người tin vui, thực tại hoan nghỉ của tình yêu lân túc của Thiên Chúa. Ngõ hầu, theo như Thánh Gioan viết, anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ việc tin, anh em được sống nhờ danh Ngài. Dưới ánh sáng của lời này, tôi khuyến khích các riêng các vị chủ trang hãy theo gương cha sữa họ Ác, một người đã làm biến đổi con tim và đời sống của biết bao nhiêu người, bởi vì cha đã làm được cho họ cảm nhận tình yêu lân túc của Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng cần một lời loan báo và một chứng tá cho sự thật của tình yêu như thế. Nhờ vậy, chúng ta sẽ làm cho đấng mà mắt chúng ta không nhìn thấy được trở thành gần gũi nhờ việc thâm tín tình yêu lân túc của Ngài. Chúng ta hãy xin Đức Thánh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, nâng đỡ sứ mạng của Hội Thánh, và chúng ta hân hoan cầu khẩn Mẹ. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng. Alleluia.
Regina Celi Natale, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Gaudet et Sare Virgo Maria, Alleluia. Oremus, Deus cuja resurrectione Filii tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatasis, presta quesumus, Deus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình Mai Anh và Linh Tiến Khải Kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Isen Brady, Tổng giám mục Armagh, kiêm giáo chủ Giáo hội Công giáo Ireland, về các vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em tại Ireland.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố lá thư mục vụ Ngài gửi toàn thể các tín hữu Công giáo Ireland để giúp giáo hội tại đây ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục gây ra. Trong thư, Đức Thánh Cha đã bày tỏ kinh hoàng và đau buồn khôn tả vì những vụ lạm dụng tính dục do một số linh mục gây ra cho người trẻ và cách thức mà các giám mục Ireland và bề trên dòng tu xử lý những vụ này. Ngài nhắc đến nhiều yếu tố đã tạo nên vấn đề, như sự huấn luyện thiếu sót về luân lý và tu đức trong các chủng viện và tập viện, xu hướng trong xã hội ủng hộ giáo sĩ và những nhân vật khá có quyền bính, sự lo lắng không đúng chỗ về thanh danh của giáo hội và nhắm tránh gương mù đã làm cho các vị lãnh đạo giáo hội không áp dụng đúng đắn những hình phạt cần thiết theo giáo luật hiện hành. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ khi nào cứu xếp kỹ lưỡng nhiều yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng thì mới có thể xác định rõ các nguyên do và tìm được phương dược hữu hiệu. Ngỏ lời trước tiên với các nạn nhân bị lạm dụng, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự phản bội kinh khủng mà họ đã phải chịu và Ngài đau buồn vì những gì họ phải chịu. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, trong nhiều trường hợp, không ai sẵn sàng lắng nghe họ khi họ tìm được can đảm để nói lên những gì đã xảy ra. Và tuy nhìn nhận rằng, đối với nhiều người trong họ, thật là khó tha thứ hoặc hòa giải với giáo hội, nhưng Đức Thánh Cha khuyên các nạn nhân đừng mất hy vọng. Chúa Giêsu Kitô cũng là nạn nhân của bất công và đau khổ. Chúa hiểu những đau khổ sâu đậm của họ và ảnh hưởng kéo dài của chúng trên đời sống và quan hệ của họ. Dầu vậy, chính những vết thương ấy khi được biến thành đau khổ cứu độ, trở thành những phương thế, nhờ đó quyền lực sự ác bị phá tan và chúng ta được tái sinh vào sự sống và hy vọng.
Với các linh mục tu sĩ đã phạm tội lạm dụng trẻ em, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng họ phải trả lời trước mặt Chúa và trước các tòa án được thành lập đúng phép về những hành động tội lỗi và gian ác mà họ đã phạm. Họ đã phản bội sự tín thác thánh thiên và tuôn đổ sự ô nhục và mất thanh danh trên các linh mục tu sĩ khác. Họ gây thiệt hại lớn lao không những cho các nạn nhân nhưng cho cả sự nhận thức của công chúng về chức linh mục và đời sống tu trì tại Ireland. Đức Thánh Cha yêu cầu họ hãy tuân phục những đòi hỏi của công lý, và Ngài nhắc họ đừng tuyệt vọng về lòng từ bi mà Thiên Chúa vẫn ban cho cả những tội nhân tày đình nhất, nếu họ thống hối, làm việc đền tội và khiêm tốn cầu khẩn ơn tha thứ. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục tu sĩ đừng nản chí, trái lại hãy canh tân lòng tận tụy thi hành công tác tông đồ, hoạt động hòa hợp với các bề trên của mình, để mang lại sức sống và năng động mới cho giáo hội tại Ireland qua chứng tá sống động của họ về hoạt động cứu độ của Chúa. Với các giám mục tại Ireland, Đức Thánh Cha ghi nhận những sai lầm quan trọng trong phán đoán và sự thiếu sót trong việc lãnh đạo của nhiều giám mục vì đã không áp dụng đúng đắn các biện pháp giáo luật để trả lời cho những vụ tố cáo lạm dụng. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục tiếp tục quyết tâm sửa chữa lỗi lầm quá khứ và phòng ngừa để chúng khỏi tái diễn. Các giám mục cũng cần quyết tâm nên thánh, trở nên gương mẫu, khích lệ các linh mục và tín hữu tham gia đời sống và sứ mạng của giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha đưa ra một số đề nghị thực hành để thúc đẩy sự canh tân của giáo hội tại Ireland. Ngài yêu cầu làm việc thống hối vào những ngày thứ sáu trong vòng một năm trời để đền tạ vì những tội lạm dụng. Đức Thánh Cha cổ võ siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và chầu mình Thánh Chúa. Ngài cũng loan báo mở cuộc thanh tra tông tòa tại một vài giáo phận, dòng tu và chủng viện tại Ireland với sự tham gia của giáo triều Roma. Đồng thời Đức Thánh Cha đề nghị thực hiện một chương trình đại phúc toàn quốc cho các giám mục, linh mục và tu sĩ tại Ireland.
Như đã thấy, trận bão lạm dụng tính dục trẻ em không chỉ liên quan tới các cá nhân linh mục tu sĩ, mà cũng liên hệ tới các giám mục nữa. Các vị bị tố cáo là đã bao che cho các linh mục tu sĩ có tội và không áp dụng giáo luật để giải quyết vấn đề. Đã có 4 giám mục bị bắt buộc phải từ chức, đó là Đức cha Murray, giám mục giáo phận Limerick, Đức cha Moriarty, giám mục giáo phận Kinder, và 2 giám mục phụ tá giáo phận Dublin là Đức cha Eamon Walsh và Đức cha Raymond Field. 1 giám mục khác là Đức cha Martin Drennan, giám mục Galway, đang bị điều tra. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh cha Biển Đức 16 cũng đã nhận đơn xin từ chức của Đức cha John Magee, giám mục giáo phận Cloyne, nguyên bí thư của các Đức Giáo Hoàng Paulo VI, John Paulo I và John Paulo II. Hồi năm 2008, tức là một năm trước khi bùng nổ vụ một số giáo sĩ tu sĩ Ireland lạm dụng tính dục trẻ em, Đức cha Magee đã bị tố cáo là bao che cho một số giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo phận. Trước các áp lực liên tục hồi tháng 3 năm ngoái 2009, Đức cha Magee đã viết đơn xin từ chức và tòa thánh đã chỉ định Đức cha Dermot Clifford làm giám quản tông tòa giáo phận Cloyne. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh cha Biển Đức 16 đã triệu tập về Roma 2 vị lãnh đạo giáo hội Ireland là Đức cha Dermot Martin, tổng giám mục Dublin, và Đức Hồng Eisen Brady, tổng giám mục Armagh, kiêm giáo chủ giáo hội Công giáo Ireland, để thảo luận về vấn đề giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại Ireland và đề ra các biện pháp cần thiết giúp chữa lành tình trạng hiện nay. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Eisen Brady, Tổng giám mục Armagh, kiêm giáo chủ giáo hội Công giáo Ireland, về các vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em tại Ireland. Thưa Đức Hồng Y, kể từ khi Đức cha Dermot Martin nhận chức Tổng giám mục Dublin từ năm 2004 tới nay, Đức cha Martin đã phải đọc các tài liệu liên quan tới các vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em và nghe các bản tường trình của hàng trăm nạn nhân và đưa ra ánh sáng tên tuổi của hàng trăm linh mục lạm dụng tính dục trẻ em. Đức cha đã lựa chọn con đường của sự trong sáng và thừa nhận trách nhiệm sau các năm xa lầy. Đường lối của Đức cha, ngoài việc được sự tán đồng chung, cũng đã gây ra các kêu ca giữa các linh mục tu sĩ và cả vài giám mục nữa. Riêng Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y nghĩ sao ạ?
Hội đồng giám mục Ireland đã cùng với hội đồng các tu sĩ Ireland và liên hiệp các thừa sai có một quan điểm đồng nhất và là quan điểm đã do Đức Thánh cha vạch ra trong chuyến viếng thăm Đức Thánh cha và tòa thánh lần trước. Đó là thiết lập sự thật mà không do dự, nâng đỡ các nạn nhân của các vụ lạm dụng, đưa ra đường lối thích hợp để phòng ngừa các tội phạm khác trong tương lai và bảo đảm cho công lý được thi hành đối với tất cả mọi người. Trong một thời điểm khó khăn như thế trong lịch sử của Ireland và của Tổng giáo phận Dublin, Đức cha Martin đã tỏ ra là một vị lãnh đạo mạnh mẽ và cương quyết. Và tất cả mọi giáo phận, mọi dòng tu và hiệp hội truyền giáo Ireland đã dấn thân theo đuổi con đường của sự trong sáng. Tuy nhiên tôi muốn nói thêm rằng, từ giữa thập niên 1990, giáo hội Ireland đã quyết định đi theo con đường này bằng cách thành lập các ủy ban và đề ra các đường lối mới nhằm bảo vệ trẻ em. Cũng kể từ đó, chúng tôi đã cộng tác với các cơ quan của chính quyền được đề nghị cho mục đích này, và chúng tôi muốn rằng công lý được tái lập mau chừng nào có thể.
Thưa Đức Hồng Y, có một vài quan sát viên cho rằng giáo hội sẽ không bao giờ có thể có được trở lại uy tín đã mất sau các vụ xì căng đan như vậy. Riêng Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y nghĩ sao ạ? Giáo hội phải làm gì để có thể đáng được tin cậy trở lại ạ?
Chúng tôi không phải là một tổ chức chính trị, vì thế chúng tôi tin tưởng nơi Chúa Thánh Thần. Nhờ hoạt động của người, giáo hội có thể đứng lên trở lại. Về phần chúng tôi, trước hết, chúng tôi phải thừa nhận các tội phạm rất nặng nề chống lại các trẻ em vị thành niên. Thế rồi phải xin Chúa trợ giúp để có thể tiếp tục con đường người đã chỉ cho chúng tôi cho tới cùng, có tình bác ái và lòng can đảm cần thiết để làm việc này. Để tái lập sự tin tưởng, giáo hội phải có các đường lối chính trị đời trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Tôi cảm thấy được an ủi khi thấy các giáo xứ toàn nước đang huy động để bắt đầu các sinh hoạt bảo vệ trẻ em và có rất nhiều thiện nguyện viên được đào tạo để trợ giúp giáo hội phát triển các môi trường thanh bình và an ninh cho các sinh hoạt của giáo hội liên quan tới trẻ em. Tôi tin là chúng tôi phải tìm lại được ý nghĩa của một giáo hội quảng đại và có con tim to lớn, yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt các anh chị em nghèo túng và dễ bị tổn thương nhất.
Thưa Đức Hồng Y, thấy đâu đã là các sai lầm lớn nhất của hàng giáo phẩm Ireland à?
Vấn đề chính đó là trong quá khứ, người ta đã đương đầu với vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em như là một tội luân lý, chứ không như là một tội phạm, cần phải lập tức tố cáo với giới chức hữu trách chuyên biệt. Làm như thế là việc bênh vực thanh danh của giáo sĩ tu sĩ quan trọng hơn là sức khỏe của các trẻ em. Chúng tôi đã không chia sẻ các thông tin mà đáng lý ra phải chia sẻ, và nhất là chúng tôi đã thất bại trong việc đưa ra câu trả lời một cách mục vụ cho những người đã bị đả thương trên thân xác cũng như trong tâm hồn.
Trong các tháng qua, đã có hơn 6.000 tín hữu xin ra khỏi giáo hội Công giáo Ireland. Trong một nước có 3,5 triệu dân cư, với sự hiện diện sâu đậm của tín hữu Công giáo, sự kiện này là một việc có ý nghĩa. Dân chúng đã phản ứng như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Đây là một phản ứng của sự giận dữ. Chúng tôi hy vọng chặn đứng được hiện tượng này. Trong mùa chay, chúng tôi đã tổ chức các lộ trình hoán cải cho mọi tín hữu, vì chúng tôi muốn bắt đầu từ số 0. Những ai xin ra khỏi giáo hội thì từ lâu đã có các vấn đề lớn đối với cộng đoàn giáo hội rồi, cả khi chúng khác với các vụ lạm dụng tính dục. Nhưng có lẽ giờ đây họ mới quyết định biểu lộ các điều đó ra vì không còn chịu đựng được nữa. Dầu sao đi nữa, chúng tôi cũng lưu ý tới điều đang xảy ra. Tình hình ở trước mắt tất cả mọi người. Ngoài các nạn nhân ra, các tín hữu cảm thấy bị thương tích sâu xa, và họ cảm thấy chán ngán. Cả các linh mục tu sĩ quảng đại phục vụ Chúa và chiếm đa số cũng cảm thấy chán nản. Tất cả hy vọng của chúng tôi là nơi vụ án mà chúng tôi đã bắt đầu, là nơi các anh chị em giáo dân giờ đây yêu sách được lắng nghe hơn, và họ yêu cầu được tham dự nhiều hơn và cộng tác nhiều hơn trong cuộc sống giáo hội. Và tôi nghĩ rằng giàu sao đi nữa, trong đất nước chúng tôi, ước muốn tu đức và tinh thần vẫn còn cao.
Cách đây không lâu, tờ Thời báo Ireland đã cho đăng một bài viết gây âu lo, trong đó có đề cập tới các vụ xì can đan lớn hơn nữa trong các giáo hội trên thế giới. Và bài báo ghi nhận rằng, trong tất cả các vụ gây gương mù, gương xấu này, các tu sĩ liên lụy đều là người gốc Ireland. Thế thì Đức Hồng Y có nghĩ rằng có cái gì đó sâu xa, không ổn nơi tín hữu Công giáo Ireland hay không ạ?
Tôi không tin rằng đây chỉ là hiện tượng của Ireland. Nó đã xảy ra một cách đơn sơ, bởi vì chúng ta đã cho phép sự giữ thắng thế. Và đây là một bài học cần phải lãnh hội. Chúng ta không bao giờ được phép đồng lõa với điều đó.
Nhưng mà một quốc gia bé nhỏ như Ireland lại có nhiều vụ lạm dụng tính dục như vậy hay sao, thưa Đức Hồng Y?
Tôi tin rằng chúng tôi cần phải duyệt xét lương tâm một cách sâu xa cả trong xã hội của chúng tôi nữa. Sự kiện đó là các vụ lạm dụng tính dục do hàng giáo sĩ tu sĩ gây ra, mặc dù chúng là điều kinh khủng, nhưng chỉ là 4% trên tổng số các vụ lạm dụng tính dục trẻ em. 96% các vụ lạm dụng tính dục trẻ em còn lại xảy ra trong các gia đình. Điều này thúc đẩy chúng tôi phải hoàn toàn suy tư trở lại các giá trị xã hội của chúng tôi và xét mình một cách sâu rộng.
Thưa Đức Hồng Y, vậy giờ đây tương lai của giáo hội tại Ireland sẽ ra sao ạ?
Điều đầu tiên là cầu nguyện cho các nạn nhân đã khổ đau vì những người đáng lý ra phải giúp họ thì đã làm hại họ. Ước chi họ có thể phục hồi và sống hạnh phúc. Trên bình diện chung, đối với giáo hội, tôi hy vọng rằng nỗi khổ đau khổng lồ này trở thành một cơ may để hoán cải, thanh tẩy và canh tân. Nhất là đây là thách đố duyệt xét lại các giá trị của chúng ta và đặt thiện ích của trẻ em trước mọi sự. Riêng tôi thì tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của tôi để đừng xảy ra những vụ lạm dụng tính dục trẻ em như vậy nữa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Isen Brady, Tổng giám mục Armagh kiêm giáo chủ giáo hội Công giáo Ireland, về các vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em tại Ireland. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, từ chiều thứ Hai mùng 5 tháng 4 đến chiều thứ Sáu mùng 9 tháng 4, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm khóa họp thứ nhất của năm 2010 tại Bãi Dâu với sự tham dự của các giám mục đến từ 26 giáo phận toàn quốc. Khóa họp khai mạc lúc 8 giờ rưỡi tối ngày thứ Hai với lời chào mừng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Ngài đặc biệt chúc mừng Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, tân Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn, Đức Giám mục tân cử Joan Maria Vũ Tất, Giám mục phụ tá Hưng Hóa, và nhất là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Nha Trang, nhân dịp ngày kỷ niệm 35 năm Giám mục. Đức cha Phêrô Nhơn cũng kêu gọi mọi người hiệp ý cầu cho các giám mục vắng mặt vì tuổi cao sức yếu. Đức Giám mục Lê Phong Thuận của giáo phận Cần Thơ, các Đức cha nguyên Giám mục Đà Nẵng và Thái Bình, và đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt của Tổng giáo phận Hà Nội. Sau phần khai mạc, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, đã trình bày chương trình nghị sự trong 4 ngày họp, xoay quanh các vấn đề như tường trình về đại lễ khai mạc năm thánh tại sở kiện, chuẩn bị đại hội dân chúa vào tháng 11 năm nay, hướng tới lễ bế mạc năm thánh tại La Vang, thảo luận và thông qua ratio, tức là chương trình đào tạo tại các đại chủng viện, chuẩn bị thư chung của Hội đồng Giám mục dịp đại hội lần thứ 11 và một số công việc khác. Các vấn đề này đã được các giám mục thảo luận trong những ngày sau đó. Đại hội cũng đã quyết định sửa lại trung tâm công giáo ở thành phố Hồ Chí Minh để làm trụ sở hội đồng giám mục với các văn phòng của các ủy ban liên hệ. Đồng thời quyết định đại hội thứ hai của các giám mục Việt Nam năm nay sẽ tiến hành từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đại hội tại Bãi Dâu, các giám mục đã tham dự thánh lễ cung hiến nhà thờ chính tòa giáo phận Bà Rịa sáng thứ Bảy mùng 10 tháng 4, theo lời mời của Đức Giám mục sở tại Thomas Nguyễn Văn Trâm.
Tuần qua, dư luận báo chí cũng còn bàn nhiều về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, và thêm nhiều vị lãnh đạo tại tòa thánh và nhiều nơi trên thế giới đã mạnh mẽ chống lại các vụ vu khống và tấn công Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong vấn đề này. Tuyên bố trên làn sóng Đài Vatican hôm 9 tháng 4, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là vị hướng dẫn trước sau như một trên con đường nghiêm túc và chân thật, rất đáng được sự tôn trọng và hỗ trợ, và các chứng từ các nơi trên thế giới gửi về cho thấy điều đó. Ngài là vị chủ chăn có khả năng đương đầu với thời đại khó khăn hiện nay trong sự ngay chính và an toàn. Thời đại này không thiếu những kẻ phê bình với nhiều ẩn ý vô căn cứ. Nếu không mang thành kiến, người ta phải khẳng định rằng Ngài là một vị giáo hoàng nói nhiều về chân lý của Thiên Chúa và về sự tôn trọng chân lý, trở thành một chứng nhân đáng tin cậy của chân lý. Chúng ta hãy tháp tùng và học nơi Ngài sự kiên trì cần thiết để tăng trưởng trong chân lý, trong sự minh bạch, tiếp tục mở rộng chân trời đối với những vấn đề trầm trọng của thế giới, kiên nhẫn đáp lại những điều gọi là tiết lộ, thiên lệch hoặc giả tạo, nhắm làm thương tổn uy tín của Ngài và các tổ chức hoặc nhân vật khác của giáo hội. Và Cha Lombardi kết luận rằng, chúng ta đang cần tình yêu thương kiên nhẫn và cương quyết như thế trong giáo hội, trong xã hội chúng ta đang sống, trong khi thông tin hoặc viết lách, nếu chúng ta muốn phục vụ, chứ không làm cho những người ngày nay phải hoang mang.
Tuần qua, Đức Hồng Y Tacitio Bertone, Quốc vụ khanh tòa thánh, đã viếng thăm Chile theo lời mời của chính phủ nước này nhân dịp kỷ niệm 200 năm Chile được độc lập. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Bertone cho biết Đức Thánh Cha muốn viếng thăm Chile và cảm ơn Tổng thống Sebastián Piñera đã mời ngài, nhưng cuộc viếng thăm này không thể lên chương trình trước năm 2010. Đức Hồng Y Bertone đã gặp gỡ với Tổng thống Piñera tại phủ Tổng thống ở Santiago hôm 7 tháng 4. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Bertone tiết lộ rằng Đức Thánh Cha đã bày tỏ với Tổng thống Chile sự hài lòng vì những bước tiến can đảm nhắm đoàn kết tất cả mọi thành phần trong xã hội Chile để khắc phục những hậu quả của cuộc động đất mới đây. Đức Hồng Y cũng cam đoan với Tổng thống Pinera rằng các tổ chức bác ái Caritas của Công giáo sẽ tiếp tục hoạt động để không những nâng đỡ dân chúng bằng vật chất, nhưng còn bằng sự nâng đỡ tinh thần và cầu nguyện. Đức Hồng Y ca ngợi mối quan tâm của chính quyền Chile trước những thiệt hại trầm trọng mà hàng trăm thánh đường, nhà nguyện và các cơ sở của giáo hội Công giáo như học đường, nhà sinh hoạt, nhà ăn cộng đồng và các văn phòng tư vấn bị phá hủy hoặc hư hại vì động đất. Đức Hồng Y Bertone gọi cuộc viếng thăm của Ngài tại Chile là cơ hội quan trọng để làm nổi bật những giá trị cơ bản của đất nước và nhân dân Chile. Nhiều giá trị này được biểu lộ trong thời kỳ đau thương hiện nay vì thiên tai. Và Đức Hồng Y nhận định rằng, món quà quý nhất mà giáo hội ngày nay có thể tặng cho Chile chính là Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Người.
Tuần qua, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Kenya tuyên bố sẽ bác bỏ dự thảo tân hiến pháp của nước này trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 tới đây, vì bản hiến pháp này cho phép phá thai và duy trì các tòa án Hồi giáo. Hôm 6 tháng 4, Đức Hồng Y John Njue, Tổng giám mục thủ đô Nairobi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, và Mục sư Peter Karanja, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Kenya, cho biết sẽ cổ võ các tín hữu Kitô bỏ phiếu chống lại dự thảo hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý. Dự thảo này đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua trong thời gian qua. Đức Hồng Injue nói, người ta không thể hợp thức hóa những đạo luật đi ngược với điều mà Thiên Chúa đã cấm và Kinh Thánh đã dạy rất rõ rằng, ngươi chớ giết người. Đức Hồng Y cho biết, Hội đồng Giám mục Kenya sẽ công bố tuyên ngôn chính thức bày tỏ lập trường của mình về dự thảo hiến pháp trong dịp khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục vào cuối tháng 4 tới đây. Cựu Tổng thống Daniel Arap Moi cũng tuyên bố ủng hộ các vị lãnh đạo tôn giáo trong việc bác bỏ dự thảo hiến pháp và nói rằng dự thảo này không phản ánh ước muốn và khát vọng của nhân dân Kenya cũng như không khuyến khích sự thống nhất đất nước. Đương kim Tổng thống Mwai Kibaki thì cổ võ việc chấp nhận dự thảo hiến pháp hiện nay, mặc dù mới đây ông trấn an nhân dân Kenya rằng việc phá thai sẽ không được hợp thức hóa.
Tại Sudan, Đức cha Paulino Lukudu Loro, Tổng giám mục giáo phận Juba ở miền Nam Sudan, kêu gọi các cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử vào ngày 11 và 13 tháng 4 tại nước này để kiến tạo tương lai chính trị của đất nước. Đây là cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Sudan kể từ 25 năm nay, trong đó 60% cử tri đi bầu lần đầu tiên trong đời. Dân chúng chọn vị tổng thống cho toàn nước Sudan, một vị chủ tịch chính quyền miền Nam Sudan, các vị thống đốc tiểu bang và các đại biểu quốc hội, nghị viện miền Nam và các tiểu bang. Trong sứ điệp phục sinh vừa qua, Đức Tổng giám mục Lukudu nhắc nhở dân chúng rằng bỏ phiếu vừa là một quyền lợi, vừa là một nghĩa vụ. Đây là một phương thế rất cụ thể để chúng ta quan tâm săn sóc đất nước và công ích. Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng việc bỏ phiếu này là một điều rắc rối vì các cử tri sẽ nhận được 12 lá phiếu để chọn lựa. Ngài cũng kêu gọi chính quyền bảo đảm an ninh cho mọi người dân trong cuộc bầu cử lịch sử này, đảm bảo tự do di chuyển tới các phòng bầu phiếu nơi họ đăng ký. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục giáo phận Juba kêu gọi chính quyền dân sự tránh những chính sách bộ tộc và khẳng định rằng chúng ta phải tôn trọng các nhóm bộ tộc của chúng ta vì họ là công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Vì thế, không được lạm dụng họ để mưu lợi lộc, ích kỷ hoặc nhỏ nhen. Các cuộc bầu cử này không được đề ra để gây đổ máu, nhưng là để thăng tiến và xây dựng hòa bình qua việc cai trị tốt đẹp.
Trước khi kết thúc chương trình, Đặng Thế Nhân xin phật hầu quý vị chứng từ của cha Fabrice Duera về tầm quan trọng sự hiện diện của linh mục bên cạnh các tín hữu hấp hối chuẩn bị ra đi gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô.
Cha Fabrice Duergen, năm nay 32 tuổi, và là linh mục được thụ phong gần đây nhất của giáo phận Finisterre bên nước Pháp. Hiện tại, cha làm việc mục vụ chung với các cha sở thuộc hạt Molle-Trégor. Sau đây, xin trích dịch hai câu trả lời phỏng vấn của cha nêu bật ý nghĩa đích thật của thiên chức linh mục. Trước hết, khi ký giả đặt câu hỏi, từ khi lãnh nhận thừa tác vụ thánh, có dịp nào đã khiến cha ý thức sâu xa một cách đặc thù rằng cha là một linh mục? Cha Patrick Duerken trả lời như sau. Có một biến cố ghi ấn tượng rất mạnh và giúp tôi nhận ra ý nghĩa nhiệm màu của bí tích chuyển chức. Đó là cái chết của ông ngoại tôi. Hay nói đúng hơn, đó là những giây phút cuối cùng tôi có mặt bên ông ngoại trước khi ông ngoại từ giã cõi đời, ra đi về với Thiên Chúa. Tôi xin nhấn mạnh ba khía cạnh gây ấn tượng mạnh nhất nơi tôi. Thứ nhất, lúc ấy, ông ngoại rất yếu và trí nhớ đã lu mờ, nhưng ông ngoại nhận ra tôi là một người cháu linh mục đang đứng cạnh ông ngoại. Những lời cuối cùng ông ngoại hướng về tôi khi nói với mẹ tôi, trong lúc đôi mắt ông ngoại hướng nhìn tôi là câu nói, ba trông chờ nơi cháu. Lời này ông ngoại lặp đi lặp lại đến 8 lần. Và mỗi lần nói câu ấy, thì ông ngoại nở nụ cười thật tươi, đôi mắt ngời sáng, một đôi mắt bắt đầu đi vào cõi bên kia. Thứ hai là câu nói với mẹ tôi, cháu làm điều ấy thật tốt. Ông ngoại lặp lại câu này 2 lần sau khi tôi ban bí tích sức nhầu bệnh nhân cho ông ngoại. Và khía cạnh thứ ba diễn ra vào một giây phút vô cùng trang trọng, đó là lúc tôi đọc lời ban ơn toàn xá cho ông ngoại trong tư cách là linh mục. Nhân danh quyền đã ban cho tôi xin ban cho ông ơn toàn xá của Thiên Chúa để tha thứ tất cả mọi tội lỗi ông đã phạm. Chính khi long trọng đọc lên lời ban ơn toàn xá này cho ông ngoại đang hấp hối mà tôi cảm nhận sâu xa tầm quan trọng của sự hiện diện của linh mục bên cạnh một bệnh nhân hấp hối. Chính vào lúc tín hữu chuẩn bị ra đi gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô. Tiếp đến, khi ký giả đặt câu hỏi thứ hai, điều gì nuôi dưỡng ngài trong cuộc đời linh mục? Cha Patrick Duerken trả lời như sau. Khi cử hành thánh lễ, vị linh mục cầm đĩa thánh với bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc. Chính nhờ người, với người và cho người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời. Vâng, đúng thế, trọn cuộc đời linh mục nằm trong câu phụng vụ này. Chính nhờ người, với người và trong người. Điều nuôi dưỡng tôi chính là cuộc gặp gỡ, mối liên hệ thân tình với Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi gặp gỡ Ngài trong kinh nguyện, khi cử hành thánh lễ, lúc nguyện gẫm và khi đọc kinh thần vụ. Đối với tôi, đó là lương thực thần linh tuyệt hảo nhất nuôi sống cuộc đời linh mục. Ngoài ra, tôi cũng có thể quả quyết với bạn rằng, tôi nhận ra cách thức Thiên Chúa hành động như thế nào trong phụng vụ và trong con tim của loài người. Dĩ nhiên là nhận thức của tôi thật hạn hẹp và trong mức độ mà Thiên Chúa cho phép tôi có thể nhận ra. Sau cùng, Thiên Chúa còn ban cho tôi ân huệ trọng đại là trong cuộc đời linh mục, tôi được gặp gỡ rất nhiều bạn trẻ thao thức và tìm kiếm ơn gọi linh mục. Đối với tôi, đây là niềm hạnh phúc lớn lao khi được hân hạnh thắp tùng các bạn trẻ trên con đường tìm kiếm một lý tưởng sống cho mình. Tất cả những sự kiện tôi vừa trình bày góp phần gia tăng niềm vui trong con tim linh mục của tôi. Đọc kinh cầu cho các linh mục. Lạy Chúa Giêsu là linh mục cao trọng, là đấng tế lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng trái tim cực thanh Chúa mà lập ra chức vị linh mục. Thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các linh mục những dòng nước trường sinh, bởi lòng thương yêu vô cùng trái tim Chúa. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các linh mục và dùng các ngài mà hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các linh mục được hoàn toàn giống Chúa mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa. Để nhân danh Chúa và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành, làm những việc xưa Chúa đã làm mà cứu cho người ta được rỗi. Lại đấng cứu chuộc loài người, xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng xa xuống vực sâu. Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội và những kẻ yếu đuối nhát hèn đang rên rỉ than khóc vì không có linh mục coi sóc giữ gìn. Xin Chúa dùng các linh mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong các linh mục và dùng các ngài mà hành động và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix, tức là 16m88 và 15.235 kilosix, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.